Phần này chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế nói như thế này. Kính nghĩ, Pháp thân vô tướng, ứng hiện khắp mười phương. Mười phương là bốn phương chính, bốn phương phụ và hai phương trên dưới. Nhà Nho chỉ căn cứ vào châu này, cho rằng ngoài châu này còn có châu khác thì xưa nay chưa từng nghe nói. Nếu căn cứ vào nội điển thì thế gian này bao la không bờ mé, ngang thì xuyên suốt mười phương, rộng thì trải khắp các cõi. Nay Phật giáo nói cõi Sa Bà gồm trăm ức mặt trời, mặt trăng, bốn lớp vi luân hình thành một đại thiên thế giới, là một cõi Phật. Đây là căn cứ vào thế giới do hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Ở đây trong phần kính lễ hết thảy này, chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế ngài có giải thích tổng quan về phần kính lễ hết thảy. Ngài nói này, tức là pháp thân thì vô tướng, ứng hiện khắp mười phương. Đây là nói thì pháp thân Phật thì vô tướng, tức là không có cái hình tướng nhất định nào đó. Ví dụ như cái cốc này chúng ta thấy có hình tướng đó, cốc này có hình tướng này, lọ hoa này có hình tướng này, quyển sách này có hình tướng. Nhưng pháp thân của Phật thì không có hình tướng cụ thể. Vì vậy mà, vì không có hình tướng cụ thể cho nên mới biến mãn thập phương được. Mười phương ở đây tính là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Bốn phương chính và bốn phương bàng gọi là tám phương, cộng thêm thượng phương là chín, hạ phương là mười, đó là mười phương thế giới. Khi chúng ta hay nói là mười phương thế giới chính là như vậy, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, và thượng phương, hạ phương cộng thành mười. Nhà Nho thì họ cho rằng chỉ có một châu này thôi, tức là một trái đất này thôi. Ngoài trái đất ra thì không còn cõi nước nào khác nữa. Nếu mà còn thì sao xưa nay không thấy nói đến. Chỉ thấy, tôi nghe họ là không thấy Nhà Nho nói đến. Thì Nhà Nho họ có biết đâu. Nhà Nho là nó chỉ mới ở trong cái trí tuệ thế gian thôi mà các quý vị. Cái học thuyết của Nhà Nho nó mới chỉ là dừng lại ở cái chỗ là xây dựng cuộc sống, bản thân, gia đình và xã hội cho nó tốt đẹp thôi mà. Đâu là chưa phải là một tôn giáo. Nhà Nho không chưa phải là một tôn giáo các quý vị. Đó là một học thuyết thôi, một phương pháp học mà thôi. Sau này thì Nhà Nho, những người theo Nho giáo, họ cứ tôn họ lên là cho bằng với Phật, cho bằng với Đạo Lão thôi chứ. Còn thực tế Nhà Nho là một mô hình giáo dục, một phương pháp giáo dục, một nền triết học của phương Đông, cụ thể là của Trung Quốc, chứ không phải là một tôn giáo. Vì họ không có giáo chủ. Khổng Tử không phải là người giáo chủ, không phải là giáo chủ, mà Khổng Tử chỉ là người là gọi là mở mang và phát triển đạo Nho thành một cái học thuyết mà sau này được nhiều người tin dùng mà thôi. Lấy vào cái học thuyết của Nho giáo đó để thi cử đỗ đạt và văn chương, gọi là trị quốc bình thiên hạ mà thôi. Chứ còn không, Khổng Tử đâu phải là người tu đạo đâu, vẫn sống một cuộc sống bình thường. Có Lão Tử mới là người tu. Lão Tử thì là người tu, Đạo Lão là người tu, còn Đạo Nho không phải là tu, chỉ là ông giáo, ông thầy giáo, ông thầy giáo dạy học. Đấy, nó nói để chúng ta cũng nắm được. Sau này chúng ta thấy khi mà Nho giáo nó phát triển mạnh, mà đặc biệt là trong các quan triều đình phong kiến ngày xưa đều là những người, đại đa số những người xuất thân từ Nho giáo mà. Cho nên là vì vậy mà họ đòi ngang hàng là với Đức Phật, đưa Khổng Tử lên ngang hàng với Đức Phật và Lão Tử, ba người. Cho nên sau này họ mới tam giáo đồng nguyên như thế. Đặc biệt là ở thời sau nhà Trần sang nhà Mạc và nhà Hậu Lê, Phật giáo Việt Nam chúng ta đã chủ trương là gì? Tam giáo đồng nguyên. Ở Trung Quốc cũng vậy, sang thời nhà Minh đã chủ trương tam giáo đồng nguyên rồi, và nhà Thanh thì cũng như vậy. Cho nên họ đây là nhà nho nói rằng nếu mà nói rằng có các thế giới khác thì sao trong kinh không thể nói? Tức là cái kinh ở đây tức là những kinh của nhà thi thư lễ nhạc, của kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc của nhà nho đó, tại sao không thấy nói? Thế như tôi đã nói đấy, vì họ đâu phải là người tu đắc đạo đâu, đã phải ra xuất thế gian đâu mà họ biết được các thế giới bên ngoài. Họ chỉ là một xuất phát từ một ông thầy giáo có đạo đức, có phẩm hạnh của một người thầy giáo, và một con người ở thế gian này là rất tốt, có thể nói là rất tốt, là bậc gì mẫu mực về đạo đức, về phẩm chất, về tư cách, về lối sống ở trên xã hội này mà thôi. Chứ đâu phải là người tu cầu đạo xuất thế đâu. Bởi vì chúng ta biết là lão Khổng Tử vẫn thì vẫn có vợ có con bình thường mà, vẫn sống cuộc sống bình thường như người tại gia chúng ta thôi. Cho nên ấy, cái đó để chúng ta cũng biết được vì sao mà họ không thể thấy rằng trong kinh thư, kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc của họ, họ không nói về thế giới bên ngoài được, vì họ có biết đâu mà nói. Giống như trình độ của các em học sinh học cấp 2 á, thì bây giờ mà giảng toán lý hóa đại học cho nó thì làm sao mà nó hiểu được, không hiểu được. Và làm sao nó biết được rằng còn có những cái học, những cái cách học mà nó gì, nó cao đến như mức độ như thế. Vì nó học cấp 2 nó chỉ nghĩ rằng được đến thế thôi, và nó nói thế là tốt rồi. Nhớ lấy cái ví dụ như thế. Cho nên nếu nay căn cứ vào nội điển, nội điển ở đây tức là giáo lý của Đức Phật đó, về kinh luật luận đó. Đó. Nếu căn cứ vào nội điển thì thế gian này bao la rộng lớn, không có ngằn mé, tức là không có bờ mé, tức bao la rộng lớn, mênh mông vô cùng vô tận vậy. Ngang thì xuyên suốt mười phương, tức là nói chiều ngang này này, thì xuyên suốt cả mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ. Đấy. Rộng ra thì gì? Khắp cả các cõi, tức là rộng ra thì khắp cả các cõi, không có nơi nào là không có vậy. Nay Phật giáo nói cõi Sa Bà này gồm trăm ức mặt trời, tức là có thế giới chúng ta này có 100 ức mặt trời. Đây là nói là trong kinh Phật giáo nói thế giới chúng ta, cõi Sa Bà chúng ta này có 100 ức mặt trời, 100 ức mặt trăng và 4 lớp vi luân hình thành một đại thiên thế giới. Mà Đức Phật chúng ta thành Phật là ngài lấy ba đại thiên thế giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới mà. Thì mỗi một đại thiên thế giới là có 100 ức mặt trời và 100 ức mặt trăng và có 4 lớp vi luân. Đó là một thế giới Sa Bà chúng ta này. Chúng ta cứ tưởng tượng không phải là một mặt trời đâu, một mặt trăng và một trái đất này đâu, mà cái hệ thái dương hệ này nó quay gì? Nó quay vòng trong, quay trong một cái thái dương hệ của mặt trời này. Đấy là một trong gì? Trong 100 ức mà thôi. Đây nói 100 ức như thế. 100 ức cái hệ mặt trời như thế mới là một đại thiên thế giới. Mà Đức Phật của chúng ta, ngài lấy ba cái đại thiên như thế để làm một cõi, một quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Như vậy là nhiều vô lượng vô biên, đúng không? Rất là nhiều, không thể đếm hết được. Không thể đếm hết được các quý vị. Mà cái mỗi hệ mặt trời nó thì tùy theo. Có nơi có thì chúng ta thấy những cái vì sao quay ở trên trời đó. Mặt trăng, mặt trời, mặt trăng, trái đất của chúng ta đều lơ lửng giữa không mà các quý vị. Đều lơ lửng giữa không hết. Các nhà khoa học hiện đại bây giờ họ, bây giờ mấy chục hoặc mấy trăm năm trước họ mới phát hiện ra là như thế. Nhưng còn Đức Phật chúng ta thì phát hiện ra hơn 2.500 năm trước rồi. Khi Đức Phật thành Phật, ngài đã biết cái điều đó và ngài đã nói rõ ràng ở trong Kinh Hoa Nghiêm rồi. Nói rất rõ các vị. Các vị muốn biết về sự cấu thành thế giới của chúng ta như thế nào, sự sinh trụ dị diệt ra sao của thế giới chúng ta, hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ thấy điều đó. Đức Phật đã nói cách đây trên 2.500 năm, trên 2.600 năm. Bởi vì khi mới thành Phật, năm 30 tuổi là ngài đã nói ngay sau 21 ngày đầu tiên khi ngài mới thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức thành Phật đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái thấy cái biết có khác nhau. trí tuệ của Phật thì không có hạn lượng, cho nên thấy được chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới khắp mười phương. Trí tuệ của hàng phàm phu chúng ta nhấn lên đến các bậc thánh nhân thế gian thì cũng chỉ thấy hơn chúng ta một chút xíu mà thôi. Còn chúng ta thì cái thấy, cái biết của chúng ta nó chỉ quanh quanh cái gì, nơi nào chúng ta được đến, nơi nào chúng ta được đi qua mà thôi. Nơi nào mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe âm thanh, mắt chúng ta nhìn thấy và chúng ta đã từng đi qua nơi đó thì chúng ta mới biết mà thôi. Đấy, phàm phu chúng ta thì thế. Cho nên ở đây là đang nói gì? Đang nói về quốc độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy tam thiên đại thiên thế giới là một quốc độ. Tức là ở đây nói về quái Sa Bà gồm là 100 ức hệ mặt trời, mặt trăng và 4 vi luân hợp lại thành một đại thiên thế giới. Mà Đức Phật chúng ta lấy 3 cái đại thiên như thế. Tức là lấy, tức ở đây mình nói gộp lại là lấy 300 ức mặt trời và 300 ức mặt trăng, rồi 3, 4, rồi 12, 12 luân, 12 cái vi luân, lần vi luân ấy để hợp thành ấy, thành 3 cái thế giới nơi mà Đức Phật này. Nhưng nói hợp thành thì nó không đúng, đây là mình cộng thành ấy, nó rộng lớn mênh mông như thế đấy. Chứ còn cái này tam thiên đại thiên thế giới này nó có khác nhau. Nó khác nhau vì mỗi đại thiên thế giới nó có 100 ức mặt trời, 100 ức mặt trăng và 4 lớp vi luân quay bao bọc lẫn nhau, quay lẫn nhau, quay lẫn nhau ở trên hư không bao la mênh mông rộng lớn đó. Đây là căn cứ vào thế giới do gì? Do Hóa Phật Thích Ca Mâu Ni ngài làm giáo chủ. Trong kinh Pháp Hoa nói ngài có vô lượng vô số vô biên A Tăng Kỳ muôn ức các hóa thân. Đấy, khi mà cái phẩm hiện bảo tháp ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật đã bảo ngài phát nguyện rằng sau này ngài nhiệt độ bất cứ ở đâu có thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài đều đến và tán dương khen ngợi và chứng minh cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy là chân thực pháp, là vi diệu pháp, vân vân. Nếu ai tin theo thì có thể được giáo hóa và được độ thoát và mau chóng thành Phật, sớm độ chúng sinh vậy. Nhưng mà ngài có cái nguyện là Đức Phật nào muốn mở cửa bảo tháp thì phải hiện, phải thu gom tất cả những cái hóa thân của các Đức Phật ấy ở khắp trong các thế giới, các quốc độ mà Đức Phật ấy giáo hóa ra thì cửa tháp mới mở, cửa tháp mới mở được. Hay nói tóm lại đấy là có yêu cầu của ngài Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Ai muốn mở cửa bảo tháp của ngài để cho tất cả chúng sinh được nhìn thấy toàn thân xá lợi của ngài còn đã nhập niết bàn từ lâu rồi mà còn ngồi an yên ở trong bảo tháp thì phải thị hiện để mà thâu gom, mời tất cả, thỉnh mời tất cả các hóa thân Phật của các Đức Phật đấy về một quốc độ này, thì khi đó thì cửa tháp mới mở được, mới mở ra được đó. Cho nên đấy là cũng là cái bản nguyện của các Đức Phật quá khứ vậy, của cụ thể là của Đức Đa Bảo vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài cũng phải thể hiện thần thông chuyển những chúng sinh này đi ở thế giới khác mà chúng sinh không biết, và dùng các đại thần lực để biến thế giới Sa Bà này thành gì? Thành một cõi Phật thông khắp tam thiên đại thiên thế giới và trang nghiêm thanh tịnh, và các Đức Phật ở khắp tam thiên đại thiên thế giới vân tập về thế giới này để chứng minh và tán dương khen ngợi chính pháp, cũng như để chứng minh cho cái việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta muốn mở bảo tháp Đa Bảo để cho đại chúng được chiêm ngưỡng toàn thân xá lợi của Đức Phật Đa Bảo Như Lai đó. Đó thì chúng ta thấy thân của Đức Phật ở khắp tam thiên đại thiên thế giới đều vân tập về đây các hóa thân của ngài. Cho nên thế giới này ngài đến với Đức Phật lịch sử trên 2000 năm trước đó cũng chỉ là một hóa thân mà thôi các quý vị, một hóa thân mà thôi. Giống như buổi sáng chúng ta đang học về An Sĩ Toàn Thư chúng ta thấy là Quan Thánh Đế Quân, Quan Công, Quan Văn Trường, ngài cũng qua 17 đời hóa thân, 17 lần hóa thân, là kẻ sĩ cơ mà. Rồi chúng ta kể thấy có những lần Ngài, sáng chúng ta học chúng ta thấy, có lần Ngài làm Ngài hóa thân thành con rồng, phải làm súc sinh, rồng tức là súc sinh đó các quý vị. Đó. Nhưng mà rất may là cuối cùng lại gặp Phật Pháp và được Đức Phật độ cho. Cho nên, ở đây nói là không phải không chỉ có một thế giới đâu, mà có thì hằng hà sa thế giới ấy, vô lượng vô biên ấy, vô cùng vô tận, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả lường, bất khả số, vân vân á. Nói chung là vô lượng vô biên, không thể nói hết được, là có bao nhiêu thế giới ở khắp trong mười phương ấy. Nói một câu ngắn gọn là vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả thuyết gì, các thế giới khắp ở trong mười phương ấy. Trong đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy 3000 đại thiên để làm một cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Và Ngài ở trong đó thì dùng các phương tiện, các loại hóa thân để dìu dắt những chúng sinh có duyên với Ngài. Ví dụ như là cách đây trên 2500 năm trước, Ngài thì hiện xuống Ấn Độ đó, bảo là từ trên cung trời Đau Xuất, từ cung trời Đau Xuất đi giáng sinh xuống nhân gian, vào cung vua Họ Thích, sinh ra làm thái tử, đặt tên là Tất Đạt Đa, lớn lên 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi đành đạo, 49 năm thuyết pháp đổi sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn đó. Cái đó chỉ là một hóa thân mà thôi. Một trong trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết các hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên, nơi quốc độ giáo hóa của Ngài mà thôi. Thế nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, cõi nước do báo thân Lô Xá Na Như Lai làm giáo chủ còn lớn hơn số này, cùng tận mười phương thế giới, hạng phàm phu chẳng thể suy lường được. Chúng ta thấy dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm ra để nói rằng cõi nước báo thân Lô Xá Na của Đức Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni của chúng ta làm giáo chủ còn lớn hơn cái số này là cùng tận khắp mười phương thế giới, hạng phàm phu chẳng thể suy lường được vậy. Chúng ta thấy mỗi Đức Phật thì đều có gì? Có 3 thân. Thứ nhất là Pháp thân. Pháp thân là chỉ cho cái thân thanh tịnh, bất sinh, bất diệt của các Đức Phật. Cho nên vì nó là thanh tịnh, bất sinh, bất diệt, cho nên nó cũng không có hình tướng. Vì không có hình tướng cho nên nó không có sinh ra. Vì không có sinh ra cho nên nó không có già bệnh chết. Vì không có già bệnh chết cho nên không có khổ đau. Cho nên là Pháp thân Phật sẽ gọi là thanh tịnh, biến mãn khắp mười phương thế giới vậy. Nói là rộng như hư không khắp mười phương đó, nó cũng bao trùm được. Nhỏ như là trong đầu sợi tơ, sợi tóc, nó cũng chui loạt vào trong đó được. Để ngày xưa tôi đi học kinh Viên Giác, thì trong kinh Viên Giác có nói cái điều đó. Pháp thân Phật thì bao la rộng lớn, chùm cả thái hư, chùm cả hư không, mười phương rộng lớn. Nhưng nói đến nhỏ thì nó chui toạt vào trong cái sợi tơ, sợi tóc nhỏ, nhỏ như thế đấy các quý vị. Mà Pháp thân Phật còn gì ạ, chui toạt để thậm chí làm được cả kinh thành, cung điện ở trong đó để ngự ở trong đó. Chúng ta thấy, đây gọi là thần thông diệu dụng, vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị của chư Phật vậy. Để nói về Pháp thân. Thứ hai là báo thân. Thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, báo thân của Ngài tính gì? Là Lô Xá Na Phật đó. Đức Phật nào cũng có 3 thân cả. Đức Phật A Di Đà thì có gì? Chúng ta thường nếu mà lễ theo cách lễ ngày xưa, y pháp tính độ vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân, cái đấy là Đức Phật Thích Ca chứ. Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca chúng ta có 3 kinh lễ và 3 thân rồi. Y pháp tín độ, vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó. Đấy là gì? Cái thân thứ hai là thân Tỳ Lô Giá Na này đấy. Tỳ Lô Giá Na Phật. Và cái nữa là gì? Là cái Thiên Bách Ức Hóa Thân đó, bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thân thứ ba, thân đầu tiên là pháp thân, thanh tịnh pháp thân. Rồi thì đến báo thân, đúng rồi, báo thân ở đây thì nói rằng cái cõi thế giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành Phật á, lấy báo thân Lô Xá Na thì rộng lớn á, rộng lớn gì, vô cùng vô tận vậy. Đó. Vô cùng vô tận khắp mười phương thế giới đấy, hàng phàm phu ấy chẳng thể suy lường hết vậy. Đó. Còn cái hóa thân hay là còn gọi ứng hóa thân á, tức là cái thân mà Đức Phật lịch sử mà chúng ta bây giờ đang học á, ngày Giáng sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ, thân phụ là Phạn Vương, mẫu hậu là Ma Gia, 19 tuổi xuất gia, 30 năm tới 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn đó, để lại cho chúng ta ba tạng thánh điển, kinh luận luận đó, vân vân. Đấy gọi là ứng hóa thân Phật, gọi là ứng thân, tùy theo nhân duyên căn cơ của chúng sinh chín muồi mà là ngài ứng hiện, đản sinh, thị hiện, nói là có đản sinh từ cung trời, nội viện cung trời Đâu Xuất, cõi trời dục giới thứ tư xuống nhân gian này để giáo hóa độ sinh, vân vân. Đó. Nếu trong kinh Pháp Hoa thì nói thực ra ngài thành Phật vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Vì thương tưởng chúng sinh cho nên đã thị hiện như thế để độ chúng sinh mà thôi. Chứ không phải là ngài mới thành Phật mới đây đâu, mà đã thành Phật đã từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Ở trong kinh Phạm Võng cũng nói kệ: Nay ta Lô Xá Na ngồi nơi tòa liên hoa, trên nghìn cánh vây quanh, lại hiện nghìn Thích Ca, một hoa trăm ức cõi, mỗi cõi một Thích Ca, đều ngồi cội Bồ Đề, cùng lúc thành Phật Đạo. Ở đây là giới thiệu về kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới của xuất gia. Đây là kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới xuất gia. Kinh này nói về người xuất gia thọ Bồ Tát Giới thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn các Phật tử tại gia thì có giới Phật thuyết riêng cho giới Phật tử tại gia thọ Bồ Tát Giới. Đó là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Còn người xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Cho nên ở đây Đức Phật nói là Nay ta Lô Xá Na, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái báo thân thanh tịnh của Đức Phật đó. Cái báo thân này cũng trang nghiêm công đức á, rộng lớn thọ lượng, thọ mạng thì cũng vô lượng vô biên vậy, giống như Đức Phật vô lượng thọ vậy, Đức Phật A Di Đà vậy. Cho nên nói này, nay ta là Lô Xá Na ngồi trên đài liên hoa. Đài liên hoa tức là gì? Là hoa sen đó. Chúng ta thấy Phật thường là chúng ta tạc tượng Phật thường ngài hay ngồi trên ạ, ngài ngồi tính tọa trên hoa sen. Chứ ngài tượng Phật rồi chúng ta thấy ngài không hay ngồi trên đá hay là ngồi trên gì ạ? Trên mây hay là ngồi trên ấy đâu? Hay là ngồi trên cái khúc gỗ không cơ. Thường là ngài ngồi trên hoa sen. Đó. Tọa trên hoa sen, ngồi kiết già hoặc bán già trên hoa sen. Trên nghìn cánh vây quanh, tức là hoa sen đó gì? Có nghìn cánh vây quanh. Hiện lại hiện thì nghìn Thích Ca. Tức là mỗi trên một cánh sen đó là hiện hình một Đức Phật Thích Ca ở trên đó. Ngồi ở trên cái cánh sen đấy. Một hoa trăm ức cõi. Tức là mỗi một cái bông hoa như thế này lại thể hiện ra trăm ức cõi. Mỗi cõi này lại có một Đức Phật Thích Ca. Đấy. Đều ngồi ở dưới cội Bồ Đề và cùng một lúc thì đồng thành chính giác. Đó là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo á, thì Đức Tỳ Lô Giá Na ngài cũng dùng đại thần lực của mình á, đại thần thông của mình á, để ngồi để bảo với tất cả đại chúng khắp trong mười phương thế giới rằng ta là Lô Xá Na ngồi trên tòa liên hoa, tức là ngồi trên hoa sen báu đó. Có gì? Cánh hoa kia thì có nghìn cánh. Mỗi cánh lại hiện một Đức Phật Thích Ca. Mỗi hoa lại gì? Là hiện trăm ức cõi. Mỗi hoa lại hiện ra 100 ức cõi. Mỗi một cõi đó gì? Lại hiện một Đức Phật Thích Ca. Đều ngồi ở dưới cội Bồ Đề và cùng nhau thành Phật Đạo cùng một lúc đấy. Tức là không phải là lúc đấy không phải là mình Đức Phật Thích Ca chúng ta ở thế giới Sa Bàn để thành Phật đâu, mà có gì, có trăm ngàn vạn ức, rất nhiều các Đức Phật cũng tên là Thích Ca lúc đó thì cùng ngồi dưới đạo tràng và cùng thành Phật và cùng di chuyển Pháp Luân trong một cái thời gian nhất định ấy. Đây gọi là thần thông quảng đại, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả có nói hết được cái bất khả đi chăng nữa cũng không thể hết được những cái công đức của Đức Phật. Cho nên tốt nhất thì thôi thì dừng lại đó. Ở trong kinh có ghi nghìn hoa, nghìn Đức Phật, tức là một, tức là nói một cánh hoa tượng trưng cho một hoa, nên một hoa có nghìn cánh thì có nghìn Phật xuất hiện. Ở đây nói là kinh ghi, tức là trong kinh có ghi, tức là có nói lại là kinh là nghìn hoa, nghìn Đức Phật. Nói cả đây trên cái đoạn trong kinh Phạm Võng ấy, đây đang nói Phạm Võng mà. Đoạn nói là bài kệ trên này, tức là kinh ghi, tức là trong kinh Phạm Võng nói, còn nói thêm nghìn hoa, nghìn Đức Phật, tức là nói một cánh hoa mà tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một hoa, tức là một cánh hoa tượng trưng cho một bông hoa. Nên một bông hoa lại có gì? Lại có nghìn cánh. Thì có nghìn Đức Phật. Ở đây ý nói là ý đây trong kinh này nói là mỗi một hoa thì có nghìn Đức Phật. Tức là mỗi một bông hoa có nghìn Đức Phật. Tức là nói là một cánh hoa lại tượng trưng cho một hoa. Tức là mỗi một hoa nhá thì lại có nghìn hoa. Mỗi một hoa lại có nghìn cánh. Mỗi một cánh đó lại có một Đức Phật. Mỗi một Đức Phật đó thì ngồi trên hoa sen đó thì một hoa đó thì lại thành, nó lại biến thành gì? Biến thành nghìn cánh. Nghìn cánh kia lại gì? Lại thành một hoa. Trong mỗi cánh kia thì lại thành một hoa. Trong một hoa kia lại thành nghìn cánh. Trong mỗi một cánh kia thì lại thành một hoa. Cứ như thế dần dài ra biến khắp mười phương thế giới. Mà mỗi một hoa hoặc một cánh hoa đó lại có một Đức Phật Thích Ca đang thành đạo và thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở trên đó. Đây gọi là nói về thần thông công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni từ phụ của chúng ta vậy. Kinh Phổ Hiền Quán ghi tức là cũng nói rằng quốc độ Phật Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ là khắp tất cả mọi nơi. Trụ xứ của Đức Phật ấy là Thường Tịch Quang. Là Thường Tịch Quang. Chúng ta kính lễ Đức Phật A Di Đà nào nhỉ? Ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Thường Tịch Quang tịnh độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân. A Di Đà Như Lai thanh tịnh pháp thân á. Pháp giới tràng thân A Di Đà Phật nhỉ? Lễ Đức Phật lâu lâu rồi không đọc lại cái lễ đấy nữa. Nhà mình bây giờ cứ hay lễ cái bài lễ chữ Việt nhà mình nó quen rồi. Lễ Tam Bái quen, lâu lâu không lễ Cửu Bái, phải đến từ khi tôi đi nghỉ không đi an cư với chư tăng nên là không hay đọc cái bài đó. Từ năm 2009 tới giờ. Năm nay là bao nhiêu năm? 11 năm không đọc lại nó quên đấy. Xin lỗi các Phật tử đấy, trí tuệ nó cũng thì có hạn đúng không, học cái này vào thì cái khác nó lại quên đi, lâu ngày không đọc lại không ôn lại nó quên đi. Tức cái lễ Cửu Bái đó, trong cái lễ Cửu Bái nó nôm na các vị thấy trong lễ Cửu Bái đó nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ Thường Tịch Quang tịnh độ A Di Đà Như Lai. Rồi nhất tâm đỉnh lễ cái gì đó đấy, lâu ngày không đọc là quên, 11 năm không đọc lại là quên. Đấy trong lễ Cửu Bái các vị. Đấy nói chung đấy là như lễ Đức Phật A Di Đà thì lễ Cửu Bái, như còn lễ Đức Phật Thích Ca thì lại lễ khác. Ở đây nói là cái cõi trụ xứ của Đức Phật Lô Sa Na gọi là cõi Thường Tịch Quang. Cõi Thường Tịch Quang. Thường là gì? Thường tức là thường hằng, tịch tức là gì? Tịch tức là vắng lặng. Tuy thường vắng lặng nhưng mà gì? Nhưng quang minh là gì? Quang minh tức là ánh sáng á. Công đức của Đức Phật đó gì? Thường chiếu vậy. Tịch như thường chiếu như thường tịch vậy. Đấy. Căn cứ theo đây để nói trụ và vô trụ. Vì dẫn dắt phàm tâm khiến họ quy ngưỡng nên nói trụ. Chúng ta thấy căn cứ vào đây tức là gì? Nói vào cái chú xứ Thường Tịch Quang á, tịnh độ của Đức Phật Lô Sa Na Mà nói thì tuy nói là nói trụ mà vô trụ, vô trụ mà trụ. Vì dẫn dắt phàm tâm cho nên khiến cho họ quy ngưỡng, cho nên nói là trụ. Vì dẫn dắt những chúng sinh tâm phàm phu như chúng ta cho nên phải gọi là trụ. Nói rằng thế giới đó thì có trụ, có thường trụ không biến đổi, không có sinh già bệnh chết, đó gọi là trụ. Giống như chúng ta thấy trong kinh nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là không có sinh già bệnh chết, là tuổi thọ vô lượng vô biên. Đó chính là nói về gì? Đó là nói vào luận về vì dẫn dắt những người có tâm phàm gì mà nói là thế giới đó là tuổi thọ vô lượng vô biên, là thường trụ, bất sinh bất diệt vậy. Đó. Nhưng nếu luận về lý tột cùng ấy, thì đâu có trụ và ấy đâu, và vô trụ đâu. Biến mãn mười phương là đâu có chỗ nào trụ vô trụ. Mà vì không có trụ vô trụ cho nên nó cũng chẳng có sinh già bệnh chết, cũng chẳng có gì thọ lượng vô lượng vô biên nữa. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói này, vô chứng diệt vô đắc dĩ vô sở đắc của Bồ Đề Tát Đoại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó, là như thế. Đó. Như vậy á, các Đức Phật trong vô lượng thế giới mười phương lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh. Qua đó chúng ta thấy Đức Phật khắp mười phương á, ở trong vô lượng vô biên thế giới á, lúc nào thì các ngài cũng thường giáo hóa chúng sinh. Quá khứ hiện tại và vị lai là căn cứ vào sự sinh diệt của thế gian mà nói. Chứ căn cứ thì, đấy, chúng ta thấy sở dĩ mà nói là có quá khứ này, có hiện tại này, và có vị lai này. À, ví dụ như quá khứ là ở bên này, hiện tại là ở giữa, và vị lai là ở bên này chẳng hạn. Thì là có trái, có giữa và có phải. Đó là gì? Đó là căn cứ vào... đó là căn cứ vào gì? Vào cái chỗ sinh diệt của thế gian gì? Để mà nói vậy. Nói là có quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Nếu y vào thực giáo thì sự giáo hóa của bậc thánh thường thì thường hằng cùng khắp, tức thường hằng tức là thường hằng không biến đổi á, cùng khắp tức là gì, là biến khắp mười phương á, công đức bao trùm pháp giới đâu có hạn cuộc vào một cõi ư. Đó, tức là nếu mà để xét về thực giáo á, thực pháp á, thì sự giáo hóa của chư Phật đó là thường hằng á, là biến khắp mười phương, bao trùm khắp pháp giới vậy. Đâu có hạn cuộc ở trong một cõi, hai cõi hay là trăm nghìn vạn ở cõi đâu, đi khắp biến khắp mười phương. Đây là nói về, chính là nói về gì? Nói về pháp thân, nói về cái thân gì, cái thân tỳ lô giá na của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Vì thế không thể dùng giới hạn ba đời để luận bàn được. Nếu mà nói về pháp thân á, nói về Đức Tỳ Lô Giá Na ở cõi thường tịch quang á, thì không thể nói là có ba đời quá khứ hiện tại vị lai được vậy, gọi là thường trụ biến khắp mười phương, cho nên không có hình tướng, không có sinh diệt, siêu việt không gian và thời gian, cho nên không thể nói là có đời quá khứ hiện tại và vị lai được vậy. Nay y cứ vào một thời một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện là hóa độ mà phương tiện nói ra tám tướng thành đạo. Như là thụ thai, tám tướng thành đạo đó thì chúng ta xem nhé. Tám tướng thành đạo ở đây cho họ chỉ nói như là thụ thai vân vân, tức là .. dẫn dắt, để dẫn dắt ra những chúng sinh căn cơ cạn mỏng dần dần thông suốt đại giáo, cho dù cha mẹ thân tộc các bậc tôn quý vẫn phải kính lễ Như Lai, huống là hạng phàm phu hạ liệt mà không cung kính sao ư? Ở đây nói thì nói về nay nói là nếu y cứ vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện để hóa độ chúng sinh chúng ta ở thế giới này thì nói là có tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo đây chúng ta tìm xem nhé. Thứ nhất là gì ạ? Là nhập thai. Thứ nhất là nhập thai. Nhập thai là sao? Cái tướng thứ nhất là nhập thai, đó là trong lịch sử chúng ta thấy là sau một cái hôm là vợ chồng của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Mai Gia cùng làm một cái lễ gọi là bố thí cho nhân dân trong cả đất nước, trong vương quốc của mình á, và rồi á làm lễ tế thần á, để cầu gì, để cầu tự, vì trên 40 tuổi rồi mà, hai vợ chồng Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Mai Gia đều trên 40 tuổi rồi chưa có con, cho nên lúc đó làm một cái lễ tế thần và phóng sinh tu phúc á, bố thí cho dân nghèo và cúng dường các vị Bà La Môn vân vân, vì lúc đó chưa có Phật giáo. Cho nên á là sau khi làm cái lễ đó xong thì đến tối về thì Hoàng hậu Mai Gia nằm mơ thấy cái gì nhỉ? Phật tử có nhớ không? Mơ thấy cái gì? Các sư nữa có nhớ? Mơ thấy cái gì? À, bà nằm mơ thấy từ trên trời cao có con voi trắng, đúng không? Có con voi trắng 6 ngà. Con voi trắng thì là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh và gì ạ? À, thuần khiết vậy. 6 ngà đây là tượng trưng cho gì? Cho 6 pháp ba la mật của Đức Phật vậy. Ý rằng báo hiệu rằng á, bà sẽ sinh một gì, một hoàng thái tử có cái sức mạnh phi thường như con voi chúa vậy. Và con voi này không chỉ có 2 ngà, nhưng con voi bình thường khác có 6 ngà, tức là thành tựu được đầy đủ 6 pháp ba la mật, bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, và sẽ tiến tới là thành Phật để phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên cái tướng thứ nhất á, là tướng gọi là nhập thai. Tức là sau cái đêm mơ đó, đến sáng ra bà Hoàng hậu Ma Gia kể cho Tịnh Phạn, nghe Tịnh Phạn mời các vị tu sĩ theo Bà La Môn cũng như các tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ, mời về để các vị đó thì gọi là các vị đó rất giỏi về chiêm tinh học, về toán học, về tướng số học, và về cả cái chuyện gọi là xem tinh tú rồi đoán vận mạng vân vân nữa đó. Cho nên sau khi nghe bà Hoàng hậu Mai Gia kể câu chuyện đó, các vị thầy Bà La Môn cũng như các vị tu sĩ của Ấn Độ lúc bấy giờ đều đoán rằng chắc chắn rằng Hoàng hậu sẽ, đây là một giấc mộng đẹp, tức là một giấc mơ đẹp. Hoàng hậu chắc chắn tới đây sẽ mang thai và hạ sinh một thái tử. Chắc chắn đấy. Các vị tu sĩ lúc đó đều khẳng định sau khi nghe Hoàng hậu Mai Gia kể cái giấc mơ như thế. Rồi Đức Tịnh Phạn Vương mời các vị tướng số đến để đoán cái giấc mộng ấy lành hay là dữ, thì mọi người đều đoán là lành và đều khẳng định rằng Hoàng hậu sẽ tới đây sẽ mang thai và sẽ hạ sinh một thái tử rất là khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh vân vân. Đó là gì? Đó là tướng đầu tiên, đó là tướng nhập thai vậy. Cái tướng thứ hai đó là tướng trụ thai. Tướng trụ thai của Bồ Tát á lại khác với tướng trụ thai của phàm phu chúng ta các vị nhé. Ở trong kinh Đại Bảo Tích có nói về cái tám tướng thành đạo này, nói rằng khi mà Bồ Tát Hộ Minh, tức là nói là khi Đức Phật đã thị hiện thành bộ, trước khi Ngài giáng sinh trong thế giới này, Ngài thị hiện là một vị Bồ Tát có tên là Hộ Minh ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, mà cùng với nơi mà Bồ Tát Di Lặc đang ở bây giờ đó. Tuy rằng Ngài thành Phật đã khắp mười phương, thành Phật đã từ lâu rồi, cái hóa thân của Ngài khắp mười phương rồi, nhưng mà cái hóa thân của Ngài ở thế giới Sa Bà chúng ta này thì trước đây trên 2000 năm trước khi giáng sinh trong thế gian này, Ngài thì hiện cái thân đấy, cái hóa thân nó thành gì? Thành một vị đại Bồ Tát có tên là Hộ Minh ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Là bây giờ sau khi Ngài xuất gia thành Phật rồi, cái cung trời đấy Ngài lại thọ ký và trao lại cho gì? Bồ Tát Di Lặc tiếp tục cai quản và trụ trì, mình nói nôm na như thế gian chúng ta gọi là tiếp tục thầy của mình để trụ trì cái nội viện cung trời Đâu Xuất để giáo hóa độ sinh ở trên các cõi trời dục sắc và vô sắc giới vậy. Chúng ta thấy Ngài thể hiện và tướng thứ hai gọi là tướng nhập, tướng trụ thai. Tướng thứ nhất là tướng nhập thai, tướng thứ hai là tướng trụ thai. Trụ thai thì hàng phàm phu chúng ta thì ở trong bào thai của mẹ thì chịu cái sự gì? Bẩn thỉu ở trong cái đáy nước ối gì của mẹ. Mẹ ăn nóng thì chúng ta khoảng độ tầm 3 tháng mẹ ăn nóng chúng ta cảm giác được, mẹ ăn lạnh chúng ta biết được, mẹ ăn đói chúng ta cảm thấy gì? Như bị treo lơ lửng, bị treo ngược lơ lửng, mẹ ăn no thì cảm thấy gì? Như là có hoàn núi ép á. Đấy cho nên á, chúng ta thấy là các bác y bác sĩ họ thường khuyên là những bà mẹ mang thai á, từ khoảng 3 tháng trở lên là rất là cẩn thận vậy. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ á, cũng là điều tiết cái giờ giấc ngủ nghỉ ăn uống cho nó làm sao cho tốt, cho cái thai nhi nó được phát triển tốt đẹp vậy. Cho nên tháng thứ hai, xin lỗi, cho nên cái tướng thứ hai là tướng gì? Nhập thai của Đức Phật đó. Ngài khác với hàng phàm phu tục tử, chúng ta đó, ngài ở trong đó tuy là thì nhập thai, nhưng mà ở trong thai mẹ ngài thì ngài không có cái cảnh bẩn thỉu như là hàng phàm phu chúng ta, mà ngài luôn luôn cảm nhận đấy như là đang ở trong cung điện của thiên đế vậy, thậm chí là còn trang nghiêm đẹp đẽ và thanh tịnh hơn là cung điện của thiên đế Thích Kiều Thế Ca vậy. Đấy cho nên chúng ta thấy khác nhau ở giữa phàm phu và thánh nhân. Đấy trong kinh Đại Bảo Tích nói như thế. Đây là tướng thứ hai của bát của tám tướng hành đạo, đó là gì? Tướng trụ thai. Tướng thứ ba đó là gì? Tướng xuất thai. Xuất thai tức là gì? Tức là lúc đản sinh đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật đản sinh từ xưa đến nay chúng ta thường nghe đấy. Các hòa thượng, các thượng tọa, rồi các đại đức tăng ni, các quý thầy thường giảng cho chúng ta, và cũng ghi hẳn trong lịch sử Hà Nội đó này. Khi bà Hoàng hậu Mai Gia đến kỳ sinh nở thì theo phong tục Ấn Độ là con gái về nhà bố mẹ đẻ để sinh, sinh xong rồi nhà chồng đến thì đến làm cái lễ đến để đón á. Đấy là phong tục tập quán Ấn Độ như thế. Thì Hoàng hậu Mai Gia với Tịnh Phạn Vương cũng làm theo cái tục lệ ấy. Thế trên cái đường về thì từ thành Ca Tỳ La Vệ để đến nơi cái thành của phụ vương của mình á, cái nước Lân Bang á, quốc vương Lân Bang tức là gần bên cạnh á. Đợt cái đi sang thăm Ấn Độ thì nó đường xa nó khoảng độ tầm xem nào, nó khoảng bao nhiêu cây số. Đến nơi sinh, thành Ca Tỳ La Vệ đến nơi sinh, nó chỉ khoảng tầm trăm cây số, trên dưới trăm cây số tí thôi các quý vị. Nhưng mà đi đường Ấn Độ nó xấu cho đi lâu. Và như vậy ngày xưa một cái quốc vương, một cái đất nước như vậy nó rất là nhỏ. Vì Ấn Độ ngày xưa nó chia thành rất nhiều nước nhỏ mà. Thế giống như nước Việt Nam chúng ta, ngày xưa nó chỉ có nhỏ nhỏ thôi, bằng một nửa bây giờ thôi. Đấy trước thời nhà Nguyễn ấy, thì nó chỉ bằng một nửa bây giờ thôi, từ Quảng Bình, Quảng Trị đi ra thôi. Nhưng còn trước đây, lâu về trước thì nó rộng lớn, đến cả sang cả mấy tỉnh của Trung Quốc cơ. Đất nước Nam Việt ấy. Đấy ngày xưa gọi nước Nam Việt ấy. Thì nó rộng lớn như thế từ thời Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ ấy, thì nó lại rộng lớn như thế. Qua cái thời đó trải qua thì hơn 2000 năm sau thì thành cái nước Nam Việt ấy. Mà vị vua nước Nam Việt cũng chính là một trong những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ đó. Còn vua Hùng thứ 18, vua Hùng đệ nhất ở Việt Nam chúng ta thì cái đấy này, đấy là một trong, cũng chỉ một trong 100 người con của truyền thuyết, nó là một trong 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ mà thôi. Theo trong lịch sử, theo truyền thuyết trong lịch sử thì nói như vậy, thì chúng ta cũng biết như vậy thôi. Đấy cho nên ở đây mới nói là đấy, các đất nước ở Ấn Độ ngày xưa nó cũng không phải là lớn lắm đâu. Trừ những cái 8 quốc vương lớn như là vua Tần Bà Sa La, sau này là A Xà Thế đó, và các vị vua khác. Nhưng còn đức vua Tịnh Phạn, đất nước này cũng bé thôi, không phải, xét ra không phải là to lắm, cũng bình thường. Và Hoàng hậu Ma Gia cũng là công chúa, con của một vị quốc vương, một đất nước nhỏ hơn đất nước của đức vua Tịnh Phạn. Và khi mà cũng theo cái tục lệ là Hoàng hậu Mai Gia là cũng phải đi về đất nước của mình để sinh con, sau rồi Tịnh Phạn Vương mới đến đón. Nhưng mà trên đường đi á, vừa đến cái vườn ngày xưa gọi là vườn lộc, cái vườn Thượng Uyển á, cái vườn Thượng Uyển cái nơi chỉ dành cho gì, cho vua và có hoàng tử, hoàng thân có thích của nhà vua đi dạo và ngắm cảnh mà thôi ấy. Đó, tức là chính là cái nơi vườn Lâm Tỳ Ni đó, nơi Đức Phật đản sinh đó. Có cái bài hát này, bài hát về ngài ấy. Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đản sinh. Đấy, đóa vô ưu tươi nở, ngát hương thơm mười phương, kiểu đấy. Đấy, cái bài, có cái bài hát ấy. ngày xưa tôi mới xuất gia cũng hay thỉnh thoảng hay nghêu ngao cái bài hát đó để nhớ về ngày Đức Phật đản sinh, chuẩn bị rồi đúng không? Nếu mà không, năm nay không nhuận tháng 3 thì chỉ còn có nửa tháng nữa thôi, là chục ngày nữa, có tuần nữa là bắt đầu vào tuần lễ đản sinh của Đức Phật rồi. Nhưng mà năm nay là nhuận tháng 3 cho nên nó còn hơn một tháng nữa. Cũng mong rằng đến lúc đó là thế giới giảm dịch, và Việt Nam chúng ta thì hết hẳn cái đại dịch Covid này, để cho chúng ta có thể tổ chức được cái đại lễ Phật đản để cúng dường Đức Phật và cúng dường mười phương tam bảo trong cái đại lễ đó. Vì từ Tết tới giờ chúng ta chưa tổ chức được pháp hội cầu an, khổ thân thế chứ. Nó là cái chung của cả thế giới. Thôi mà đất nước chúng ta tuy rằng chúng ta chưa tổ chức cầu an được, mà như thế này là an rồi các quý vị. Trên thì ơn nhờ tam bảo Phật Thánh, hộ pháp thiện thần Thiên Long bát bộ chư vị thần linh ấy, hồn thiêng sông núi của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Giữa thì để ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, ơn các y bác sĩ, ơn những người làm công tác đảm bảo an ninh như là quân đội, như là công an, như là các cấp chính quyền cùng toàn thể nhân dân chúng ta đều ý thức để cùng nhau chống dịch. Mà đặc biệt là ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ là rất quyết liệt. Và một cái phần nữa không kém đó là ơn các y bác sĩ, công an và quân đội cùng vào cuộc. Rồi các cấp chính quyền từ, không chỉ xã và phường nữa nhé, mà từ trong thôn, từ trong khu phố, chúng ta thấy từ thôn, từ khu phố cũng vào cuộc, thì đất nước chúng ta mới trải qua hơn một tháng. Cho đến hôm nay là tính như vậy là Hà Nội chúng ta là đã 6-7 ngày, 7-8 ngày là không có người nhiễm mới rồi. Cả nước thì hôm nay là ngày thứ 6 rồi, không có người nhiễm mới, như vậy là cũng là ổn. Nhưng mà để cho nó ổn hẳn thì tôi nghĩ rằng thành phố chúng ta cũng nên đề nghị với chính phủ đó là thêm một tuần giãn cách nữa để cho an toàn. Không có, nếu mà không may thì lại làm sao đó một cái thì lại khổ ra lại. Bao nhiêu công lao thì lại đổ xuống sông xuống biển thì nguy. Chúng ta nghỉ cả tháng rồi, bây giờ nghỉ thêm một tuần nữa cũng chả sao. Nghỉ cả tháng rồi, nghỉ thêm một tuần nữa cho an toàn tuyệt đối. Xong rồi cho nó khỏi hẳn đi, tất cả các ổ dịch mà dập tắt hẳn đi. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta chỉ đạo hai ngành công an, quân đội và các cấp chính quyền ở các địa phương ven ven biên giới quản lý chặt các cửa khẩu cũng như là các con đường mòn của các nước bạn có biên giới để đi nhập cảnh, nhập lậu vào đất nước chúng ta là ổn thôi. Còn những người ở nước ngoài mà về bằng đường hàng không mà cứ về cứ đúng như luật mà làm, cứ bây giờ không phải là 14 ngày nữa mà cứ cho khoảng độ tầm 28 ngày, cứ hai một tháng này. Cách ly một tháng, ai bị thì đem đi chữa luôn, mà ai không bị thì lúc đó hết một tháng thì mới cho ra ngoài. Thế thì yên tâm, nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta vẫn có thể sản xuất, vẫn có thể tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu được. Mà thậm chí là chúng ta vẫn có thể xuất khẩu, làm ra sản phẩm như là lương thực, thực phẩm để xuất khẩu được. Làm ra những cái đồ để phục vụ y tế, phục vụ may mặc, để phục vụ các thứ dân dụng, đồ gia dụng, dân dụng thường ngày để xuất khẩu sang các nước châu Âu cũng như một số nước trên thế giới được. Vì trên thế giới cái đà này tôi nghĩ thưa các quý vị, 3 đến 6 tháng nữa chưa chắc đã dập hết được. Khẳng định với các quý vị là 3 tháng nữa châu Âu vẫn chưa dập được, chưa hết được. 3 tháng nữa vẫn chưa hết. Châu Âu muốn xong hết thì cũng phải tầm 6 tháng nữa trở lên, chứ không phải là 3 tháng nữa đâu, mà là phải 6 tháng nữa trở lên. Còn đất nước chúng ta nếu quản lý chặt chẽ thì chúng ta sẽ ổn, ổn. Chỉ cần quản lý xong rồi, chúng ta quản lý chặt chẽ về biên giới cũng như là những người xuất nhập cảnh vào đất nước của chúng ta bằng con đường hàng không nữa thôi, thế là ổn. Biên giới làm chặt, con đường hàng không thì cũng làm chặt, thì chúng ta, đất nước chúng ta vẫn có thể tự sản, tự tiêu, tự cung, tự cấp và còn có thể xuất khẩu được khá nhiều ấy, cái số mặt hàng thế mạnh của đất nước chúng ta. Thì đất nước của chúng ta là một đất nước có thể bây giờ từ chỗ nông nghiệp bây giờ đi lên ấy, gọi là tiểu thủ công nghiệp rồi. đất nước công nghiệp rồi, đang phát triển rồi, bao nhiêu những cái nhà máy may, nhà máy các thứ vân vân, chúng ta có thể làm được rất nhiều, đặc biệt là những cái đồ phục vụ cho các thiết bị y tế. Vì thế giới họ còn cần ít nhất là phải 6 tháng nữa, nhanh cũng phải 6 tháng nữa, tức là gần hết một năm nay nữa các quý vị, thì mới có thể tìm ra được các loại thuốc đặc trị. Thế giới mới có thể tìm ra thuốc đặc trị, cũng như là vaccine thì phải 6 tháng nữa. 6 tháng nữa là nhanh. Kể cả tìm ra sớm hơn một chút nhưng chữa không phải 6 tháng nữa thì mới hết được. Cho nên chúng ta, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà chỉ cần chúng ta biến những cái gian nguy ấy, có thể thành những cái thế lợi của chúng ta. Nếu như đất nước chúng ta cái khâu giãn cách mà tốt và rồi chúng ta không bị mắc những người mới nữa, chúng ta ở trong đất nước này chúng ta sản xuất các mặt hàng thiết yếu về y tế, về dân dụng, chúng ta xuất khẩu đi các nước. Kinh tế GDP cả nước tuy không tăng được 7-8% nhưng mà ít nhất cũng phải 5-6%. Như vậy là chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi trên cả hai mặt trận. Một mặt trận đầu tiên đó là mặt trận gì? Giữ được đại dịch không bùng phát ở trong đất nước chúng ta. Cái đấy là cái quý nhất. Giữ lại được cái tính mạng và cái sức khỏe cho bà con nhân dân chúng ta là cái quý nhất. Và cái thứ hai thì chúng ta tận dụng, biến nguy thành gì? Thành an. Biến hung thành cát. Biến cái khó khăn thành cái thế lợi của chúng ta, cái thế mạnh của chúng ta để làm, tôi nghĩ là chúng ta vẫn phát triển được. Gọi là vẫn đạt, so với thế giới là chúng ta vẫn đạt, thậm chí là còn gọi là thành công, thành tựu cả về mặt phòng dịch, chống dịch cũng như là về mặt phát triển kinh tế nữa. Nhưng mà chúng ta phải thôi, cho nên thêm một tuần nữa là cũng không sao, các Phật tử chúng ta hơi cố gắng ở một tuần nữa ở nhà đi. Và đến dịp mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4 chứ, xin lỗi, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 lúc đó hết dịch. Nếu mà như vậy một tuần nữa thì bắt đầu từ ngày mai thì đúng là ngày 30 tháng 4 sẽ là ngày hết dịch. Hà Nội chúng ta với lại một vài tỉnh nữa, Hà Nội, Hà Nam. Và đâu có vài tỉnh nữa, Hà Giang nữa. Hà Giang cũng còn có cái một vị mà bị sau đó, bây giờ đang bị phong tỏa cả cái thị trấn Đồng Văn. Còn Hà Nam thì có một cái trường hợp bị mà còn chưa phát hiện là nguồn lây từ đâu. Đấy. Hà Nội chúng ta thì Bạch Mai thì ổn rồi, bên Mê Linh. Cho nên đâu còn 3-4 tỉnh nữa, hình như 3-4 tỉnh nữa là đang ở trong cái gọi là nguy cơ cao. Vì vậy mà Chủ tịch thành phố và ban lãnh đạo thành phố Hà Nội chúng ta hình như đề nghị với chính phủ là cho Hà Nội thêm một tuần giãn cách nữa. Và chính phủ hình như cũng đồng ý với cái phương án là cho mấy tỉnh, mấy thành phố có cái nguy cơ cao đó là thêm một tuần giãn cách nữa. Còn lại đại đa số là gì? Giảm xuống và những người kinh doanh có thể đã bắt đầu vào kinh doanh được, các mặt hàng mà mở cửa hàng và đi làm ăn trở lại được. Thêm một tuần nữa thôi, chúng ta chịu khó. Ai bảo là ngày mai lên chùa thì thôi từ từ, thì cứ từ từ một tuần nữa đi. Không có chúng ta là vi phạm cái pháp lệnh của chính phủ cũng như hướng dẫn của thành phố. Chùa chúng ta là phải gương mẫu. Chùa chúng ta mà không gương mẫu là người ta nói cho. Không may xảy ra cái gì hoặc là chưa xảy ra cái gì, ai người ta đến người ta chụp ảnh, người ta bảo chùa khai nguyên mở cửa rồi, Phật tử đến là mầm lên này là chết toai luôn, lên trang nhất của báo Việt Nam Net hay là báo Dân Trí thì chết luôn rồi. Đúng không? Báo viết, báo đọc, báo gì nó cũng đưa cho thì nào là chính quyền họ bảo chúng ta không chấp hành mà thực tế chúng ta rất chấp hành, mà chúng ta còn cực kỳ chấp hành nữa, chúng ta còn chấp hành trước nữa, thậm chí chấp hành trước khi mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ ra văn bản mình đã đóng cửa trước 2-3 hôm rồi. Mà mình, chính tôi còn là người nhắn tin cho bác Trung, Chủ tịch Hà Nội là bác nên thưa với chính phủ và để có cái phương án để dập dịch tốt nhất các thứ đó. Và đúng 2 hôm sau thì thành phố chúng ta cũng trình với chính phủ và giãn cách, ra cái giãn cách, lệnh giãn cách của chính phủ đó. Cho nên chúng ta còn đi trước cơ mà, đâu có đi sau đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta mà không giữ được thì người ta quay phim chụp ảnh người ta đưa lên vào chùa Khai Nguyên, không chấp hành pháp luật, lại đi ngược lại với hiến chương giáo hội về hướng dẫn của Hòa Thượng Chủ tịch thì Đông Tây họ đều oánh cho, thì chúng ta chết toai luôn. Bao nhiêu cái chúng ta làm tốt mà chỉ cần một cái sơ sẩy một cái là thành cái người làm xấu thì nguy hiểm. Thế thôi các Phật tử, ai mà hẹn là mai lên rồi thì thôi, cứ ở nhà cho đến ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đến lúc đấy là đúng ngày nghỉ nữa, ngày nghỉ lễ nữa, và cũng là tôi nghĩ đến lúc đấy là hết rồi. Lúc đấy là ổn rồi thì chúng ta đi cho thoải mái, đi lễ cho nó thoải mái. Mà không còn vi phạm pháp luật, không còn vi phạm với hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự trung ương hướng dẫn nữa thì chúng ta yên tâm hơn nhé. Các Phật tử hoan hỷ. Hôm qua có vài người gọi điện tôi bảo là nếu mà hôm nay, hết ngày nay mà thành phố Hà Nội chúng ta và chính phủ dỡ cái lệnh giãn cách thì ngày mai các vị có thể lên lễ mùng 1 được. Nhưng mà tôi tin rằng chắc là chính phủ sẽ cho Hà Nội chúng ta thêm một tuần nữa để cho nó an toàn. Vì an toàn tính mạng của cộng đồng, của xã hội, của mọi người là trên hết. Tiền của chúng ta, tôi bảo rồi nghỉ cả tháng rồi, bây giờ nghỉ thêm một tuần chả sao. Cũng không chết đói đâu mà lo, thêm một tuần nữa, cố thêm một tuần. Nhá, các Phật tử hoan hỷ đi. Để 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mới lên lễ. Mai vẫn chưa mở cửa đâu. Đây trở lại bài thì chúng ta thấy là nếu mà nói về quá khứ, hiện tại, vị lai, căn cứ vào sự thì vào sự sinh diệt thế gian á, thì căn cứ vào sự giáo hóa mà nói. Còn nếu gì tôi đang nói là về cái tám tướng thành đạo của Đức Phật đấy mà, đấy là căn cứ vào cái tướng của thế gian mà nói thì gọi là có tám tướng thành đạo. Thì đang nói đến cái tướng thứ nhất là nhập thai, thứ hai trụ thai, thứ ba là đản sinh á, tức là gọi là gì? Gọi là xuất thai đó. Tướng thứ ba là xuất thai, đản sinh. Thì đang nói là ngài từ ngài sinh ra, chúng ta thấy cũng sinh khác với người thường đúng không? Người thường thì sinh ra nơi bào thai, từ bào thai mẹ sinh ra, còn ngài thì mẹ của ngài là hoàng hậu Maya đi đến cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, thấy cảnh sắc hoa lá cỏ cây á, trăm hoa đua nở rất là đẹp, chim muông ca hót líu lo thấy rất là đẹp, cho nên hoàng hậu Maya mới sai quân lính với sai mọi người và thôi hạ kiệu để nghỉ một chút á. Thì nghỉ một chút rồi thì bà đi thấy cái hoa vô ưu á, cây hoa vô ưu nói, hoa vô ưu là gọi là ngàn năm mới nở một lần, hoặc là bao giờ có cái bậc thánh nhân xuất thế thì mới nở một lần á. Bây giờ chúng ta cứ gọi là hoa vô ưu là cái hoa mà hoa ở trong đá, trong cái cột nhà hay là cái cột đá hay cái gì nó nở ra, nó nở ra, hay cái sắt hay cái đá nở ra, nó gặp ẩm gặp mốc mà nó nở ra, đó gọi là hoa ưu đàm á. Hoa vô ưu không phải đâu, hoa ưu đàm còn hoa vô ưu, và hoa vô ưu cũng còn gọi là tên nữa là hoa ưu đàm, đấy không phải. Mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta cứ âm cả lên là hoa vào hoa vô ưu là nở. Nở từ đá mà ra, nở từ cột nhà ra, rồi nở từ vân vân chỗ nào cũng thấy nở ra, nở từ lá cây ra, nở từ cây mục ra, nở từ, đặc biệt là nở từ đá ra, nở từ cột nhà ra, nở từ cái ghế ra đó. Úi giời ơi. Có người là bảo nở ở trong quyển sách ra nữa chứ. Cái gì đâu? Cái đấy là một cái loại nấm mốc, một cái loại nấm. Mà cái loại nấm này á thì khi mà trời ẩm á, nó nồm á thì nó sẽ sinh ra cái loại nấm này. Mà loại nấm này thì nó có thể, nó từ quyển sách nó cũng gì sinh ra, từ cột nhà sinh ra, từ cái cây mục cũng sinh ra, và từ thì thậm chí là từ ở trong gì, ở trên cái hoàn đá, ở trên cái cột sắt, ở trên cột đồng gì, nó cũng sinh ra được. Tức là một cái loại nấm. Một cái loại nấm thì nó sinh ra như thế, và chúng ta cho đó là hoa ưu đàm. Nói là hoa ưu đàm, cứ ấm ý cả lên. Không chỉ các Phật tử nói đâu mà cả các sư cũng nói. Tôi không hiểu là bây giờ các sư hiểu như thế nào, học như thế nào mà đấy bảo là hoa ưu đàm. Không phải nhé, khẳng định với các quý vị Phật tử đấy không phải là hoa ưu đàm. Hoa ưu đàm đây là nó mọc từ một loại cây, cây nó thì một cái loại cây cổ thụ rất lớn ở bên Ấn Độ á. Mà cái hoa này thì đâu có phải như trong kinh, trong vần này chế độ nó hoa nó to này, to như cái mũ cơ mà. To như cái mũ mình đội cơ mà. Màu sắc hoa rất là đẹp. To như cái mũ ấy, nhưng mà không phải là nó nở hoa luôn đâu mà nói là ngàn năm mới nở một lần. Thậm chí là phải còn lâu hơn cả ngàn năm nữa mà có cái bậc thánh nhân ra đời nó mới nở một lần cơ mà. Cái loại hoa này cây rất là hiếm. Sau này người Ấn Độ nói là hoa ưu đàm, tức là cái cây hoa trứng cá của Việt Nam á, gọi hoa trứng cá, không không phải. Một số những người đi học ở Ấn Độ sau này về, ngày xưa có một thầy đi học Ấn Độ về nói với tôi, ôi giời, cái cây hoa ưu đàm á, bên Ấn Độ họ gọi cây hoa ưu đàm, như Việt Nam còn chính là cây hoa trứng cá đấy. Tôi bảo không phải, đấy là hoa trứng cá. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói rồi mà. Hoa này thì nó, kể cả trong kinh A Hàm cũng nói, mà kinh Đại Thừa cũng, Phương Đẳng cũng nói, hoa này á, ngàn năm mới nở một lần. Hoặc các bậc thánh nhân á, xuất thế, đặc biệt ra đời, hoa mới nở một lần, để chào mừng và cúng dường á, các bậc thánh, thánh nhân á, xuất thế gian ra đời. Mà cái cây này cũng rất hiếm cơ. Còn cái cây mà người Ấn bây giờ gọi là cây hoa ưu đàm, mình gọi là cây hoa trứng cá, đó là không phải. Cây hoa trứng cá người ta là hoa nó mọc trắng trắng ở ngoài phố mà người ta trồng nữa các vị. À, có ngày xưa có phố trồng cái cây đó, mình gọi là cây hoa trứng cá đó, không phải. Khổ lắm, mọi người hiểu lầm. À, thế chúng tôi học đọc Đại Trí Độ Luận đó, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rõ cái loại hoa này rất là hiếm. Cây cũng hiếm chứ đừng nói là hoa hiếm. Cây là thân cây gỗ. Thân cây gỗ là cây cổ thụ đó. Cây cổ thụ nó chỉ có không mấy khi ai thấy hoa nó cả. À, giống như cây sung ấy, chúng ta thấy có ai mấy người thấy hoa sung không? À, chỉ thấy nó ra quả luôn đấy chứ có ai thấy hoa sung. Nhưng mà bảo rằng trong truyền thuyết ấy, nói rằng ai mà thấy hoa sung ấy, thì người đó là số sẽ giàu to. Ngày xưa tôi còn bé bé cứ nghe các cụ nói, nghe các cụ kể một câu chuyện nhưng không biết là có thật hay không. Trong quê của tôi nhưng mà ở xã khác cơ. Bảo là ngày xưa thì có một cái anh tiểu phu nghèo đi củi. À, đi kiếm củi đó. Hôm nay anh ta đến lên rừng thì cũng nghe người ta kể là nhìn thấy hoa sung ấy, thì hoa bạc ấy, hoặc là hoa đỏ ấy, hay hoa vàng gì đấy, có hai hay ba màu, hoa màu đỏ hoặc là màu vàng ấy, màu trắng ấy. À, có hoa sung, bảo là nếu mà người ta thấy hoa sung thấy màu trắng ấy, thì sẽ đào được bạc, mà thấy màu đỏ thì sẽ đào được vàng. Thế nghe các cụ kể bảo là cái anh chàng tiểu phu nhà nghèo này, nhưng mà sống rất tốt, rất có tâm. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng mà sống rất biết yêu thương và đùm bọc nhau cũng như giúp đỡ mọi người nếu có thể. À, một hôm thì vợ ở nhà thì chồng đi vào rừng đi củi, thì mới đến ngồi dưới cái gốc cây sung mà mọi khi cũng hay đến đó để ngồi nghỉ để ăn đó, để ăn quả sung á. Ở trong tôi thì gọi khác nhé, trong quê của thầy gọi quả sung đó, tức là quả sung nó to như nắm tay này này, cái quả sung mật đấy gọi quả sung này. À, còn cái quả mà ngoài này gọi là quả sung đó, thì trong quê thầy gọi là quả vả. À, giống như chúng ta cũng biết là con tôm và con tép mà, một số nơi là cãi nhau con tôm và con tép. À, có người có quê thì bảo con tép chính là cái con tôm nhỏ nhỏ đấy, gọi là con tép. Tất cả những con nhỏ nhỏ, con tép và con tôm là con tôm. Con tôm là tức là cái con gì, đây là những con cá nhỏ nhỏ. Đấy, còn con tép mới chính là những con tôm nhỏ nhỏ đấy là gọi là con tép. Đặc biệt là dưới Thái Bình và Nam Định hay sao ấy, hay là Hải Dương gì đấy, những cái nơi đấy thì họ gọi khác nhau, con tôm con tép. Trong quê thầy gọi quả sung là gì? Tức là chính là cái quả sung mật đấy, đấy mà là quả sung, mà ngoài người xuôi chúng ta mình lại gọi là quả vả. Trong quê thầy khi mà gọi là quả vả tức là cái quả nó nhỏ nhỏ như ngón tay cái mà chúng ta hay làm dưa hay muối dưa hay ăn đó, và hay kho để ăn ở chùa mà thầy trồng đầy bờ ao đó, đấy quê thầy gọi là quả vả. Quê thầy là gọi chuẩn xác đích xác là quả vả. Nhưng ra ngoài này thì lại thấy người ta gọi là quả sung thì thôi mình gọi là sung. Nhưng quê thầy khi gọi là quả sung thì là quả nó phải to, có hai loại. Một loại sung quả nó to bằng khoảng một cái chén uống nước nhỏ nhỏ. Còn cái loại sung mật đó thì quả nó phải bằng nắm tay này, thậm chí còn to hơn cả nắm tay này. Đấy gọi sung mật. À, sung đấy trong lòng nó có mật thì gọi sung mật. Còn quả sung bình thường là không có mật, hoặc là có rất ít mật. Thế câu chuyện mới nói rằng ông tiểu phu ông nhìn thấy cái tự nhiên ông ngắt quả sung ăn xong ông ngồi nghỉ thì ông nhìn, ông ngồi ông ấy nhìn lên trên thấy cái hoa sung màu đỏ. Thế ông ấy theo người dân gian là kể rằng thế sung á thì cứ nhìn cái hoa nó thì chĩa thẳng xuống đâu thì đào đấy thì sẽ có vàng. Thế quả thật ông đào xuống cái chỗ đấy ông nhặt được một cái cục vàng to hàng gì hàng mấy cân kilo. Nghe các cụ ấy kể thế, mà trong quả thật ngày xưa ở trong cái khu vực đấy có vàng. Mà khu vực đấy chính là tôi ngày xưa còn bé, cái năm 14, 15 tuổi cũng đi đào đáy vàng ở trên đấy, đào cái khu vực đó luôn. Mà ngày xưa nói rằng có cái ông tiểu phu ông đi củi và ông được đào được cái cục vàng mấy cân kilo ở chỗ đó, vì là ông đấy thấy một cái bông hoa sung màu đỏ và ông thì ông chĩa thẳng xuống đào xuống bơi bới xuống tí và ông nhặt được cái cục vàng ấy. Đấy là câu chuyện của người ta kể về cái chuyện hoa sung. Thì không phải lúc nào có hoa sung, vì nó ra quả luôn. Chứ chúng ta không nhìn bằng mắt thường thấy hoa, nhưng mà đã nhìn thấy hoa là thì họ bảo là đấy là một cái điểm lành tương tốt. Thì tương tự như vậy, cái hoa ưu đàm á nở cũng vậy, trong kinh á, Luận Đại Trí Độ và trong kinh Đức Phật nói, kinh Pháp Hoa cũng nói hàng trăm ngàn năm, thậm chí hàng vạn ức năm mới có một lần nở. Đấy, các bậc thánh nhân xuất thế ra đời thì hoa mới nở, chứ đâu có phải là hoa nở cột nhà, hoa nở trong quyển kinh, hoa nở ở trên vách đá, hoa nở ở trên hoàn đá, rồi ở trên trên tường nhà vân vân đấy đâu. Không phải, khổ lắm, cứ mầm cả lên. Rồi á, một số sư đi học thì bảo là cây chính là cây trứng cá, Việt Nam gọi cây trứng cá mà trồng ở thành phố đó. Đấy là gì? Đấy là hoa ưu đàm. Và không phải, trong kinh, trong Luận Đại Trí Độ giải thích nó to như cái mũ, tức là đường kính là khoảng tầm 20 đến 30 phân, 20 đến 30 phân, to như cái mũ thì chắc phải 20-30 phân gì đó. Mà hoa này là hoa mình cái loại như là hoa thần, mà đâu có phải là đơn giản đâu. Cho nên nói rằng bà Maya thì thấy cái bông hoa ưu đàm nó nở đẹp quá, cho nên bà đưa tay lên hái. Vừa đưa tay lên hái thì Thái tử Tất Đạt Đa liền là sinh ra ở bên nách của bà vậy. liền là thấy sinh ra bên nách vậy. Cho nên ở bên nói này, cái tướng thứ ba là cái tướng xuất thai ấy, là cũng khác thường với những người bình thường vậy. Vì ngài là Phật, là Bồ Tát tái lai mà. Cho nên trụ thai, nhập thai ấy, thì cái tướng thứ nhất nhập thai là bằng gì? Bằng giấc mộng. Trụ thai là ở trong bào thai nhưng mà không chịu cái cảnh gì ối nước bẩn thỉu của bào thai của người mẹ, mà như là mình đang sống ở trên cung điện của Thiên Đế Thích vậy, thậm chí là còn tốt đẹp hơn vậy. Đó là khi trụ thai. Còn lúc xuất thai thì không phải sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác của chúng ta vậy, đấy, kiểu thế, mà là sinh ra thì hoa ưu đàm nở và bà mẹ hoàng hậu Ma Gia với đưa tay với một cái thì ngài liền sinh ra, gọi là sinh ra bên hông, bên nách, bên nách của bà, nách bên phải của bà vậy. Đấy là tướng thứ ba, đó là tướng xuất thai. Tướng thứ nhất là nhập thai, tướng thứ hai trụ thai, tướng thứ ba xuất thai, tướng thứ tư là gì? Đó là tướng gì? Tướng xuất gia. Tức là khi ngài thì ngài nhìn lại vợ con một lần cuối và Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đó. Đấy là gì? Tướng thứ tư. Tướng thứ năm là gì? Là tướng đó. Tướng thứ năm là tướng gì? Tướng thành đạo. Xin lỗi, tướng còn một tướng gì? Lâu lâu rồi, để tôi nhớ lại xem nha. Tướng thứ nhất là nhập thai, tướng thứ hai trụ thai, tướng thứ ba là xuất thai, tướng thứ tư là xuất gia, tướng thứ năm á là khổ hạnh thì phải. Khổ hạnh không biết có không nhỉ? Hình như có tướng thứ năm là khổ hạnh đấy, lúc mà ngài vào hàng ma, xin lỗi, hàng ma, cái lúc khổ hạnh và tức là ngài ngồi thiền đó, hàng ma. Tướng thứ năm là tướng hàng ma. Tướng thứ sáu là tướng gì? Thành đạo. Tướng thứ bảy là tướng gì? Chuyển pháp luân. Và tướng thứ tám là tướng gì? Nhập niết bàn. Đó, cũng may nhớ ra. Các vị biết rằng như vậy là từ khi tôi đi học năm ba đến 2006 đến nay, thì học cái tám tướng thành đạo nó từ năm 2003 đến 2006 đến nay đã ít nhất là 17 năm rồi, không nói lại, không học lại mà may may là cũng còn nhớ được, tí nữa thì quên, may còn nhớ được đấy. Tám tướng thành đạo của Đức Phật là nhập nhập thai, trụ thai, xuất thai là thứ ba, tức là đản sinh đó, và xuất gia là thứ tư, hàng ma là thứ năm, tức là hàng phục ma quân 49 ngày ngồi thiền định dưới cội bồ đề đó, và hàng phục thứ bảy, và nhập niết bàn là tướng thứ tám, đó gọi là tám tướng thành đạo của Đức Phật. Ở đây trong này nói là nay y cứ vào một đời Đức Phật Thích Ca thì hiện hóa độ, mà phương tiện nói tám tướng thành đạo như là nhập thai, trụ thai, xuất thai, vân vân, họ không nói hết cho nên thầy phải nhớ như thế. Cho đến thì dẫn dắt những chúng sinh căn cơ phúc mỏng nghiệp dày, dần dần cho đến thì đến thông suốt đạo giáo, tức là ngài hiện thì hiện ra tám tướng như thế, cho đến tướng hàng ma, xong đến thành đạo, đến bắt đầu đến tướng chuyển pháp luân. Tướng chuyển pháp luân đó thì sau khi chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển sau thì 49 năm ròng tiếp theo ngài đấy, thì tùy theo căn cơ chúng sinh để đi giáo hóa, nhưng hẳn căn cơ chúng sinh ấy, nếu mà thì ngài dạy cho những pháp về Phật đã theo Phật đã để phổ độ chúng sinh ấy, thì các vị này thì sau khi thành Phật, Đức Phật 21 ngày đầu tiên ngồi dưới cội cây bồ đề, thì dưới cây bồ đề xong rồi tuần tiếp theo thì ngài sang bên trái tần tuyết sen, cái kiểu như thế. Đây là nói 3721 ngày đầu, 7 ngày đầu thì đứng để vừa là chiêm ngưỡng cây bồ đề, 7 ngày sau thì sang bên trái, 7 ngày sau sang bên phải cây bồ đề, 3721 ngày gì đó, vừa đứng vừa chiêm ngưỡng, vừa cảm ơn, vừa gì vân vân đó. Mình gọi nói nôm na là để cảm ơn, để chiêm ngưỡng, để đỉnh lễ, để cảm ơn cây bồ đề để che chở cho ngài trong suốt 49 ngày đêm á, ngồi thiền nhập định nay thành được đạo vô thượng chính đẳng chính giác á, vân vân. Nhưng mà đấy là phàm phu thì nhìn thấy vậy, còn pháp thân đại sĩ Bồ Tát và chư Phật vân vân thì nhìn thấy 21 ngày Đức Phật vẫn yên nhiên ngồi đó để vân tập đại chúng để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy cái khác có khác nhau vậy, cái thấy cái biết có khác nhau một trời một vực vậy. Ở đây nói sau khi thành Phật thì cho dù là cha mẹ, tức là thân phụ của ngài là quốc vương Subodhata hay là Subodhana đó, mình dịch là Tịnh Phạn Vương Đầu Đà Na đó, và mẹ nuôi của ngài đó là hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề đó. Vì sinh ngài được mấy ngày thì mẹ đẻ của ngài là hoàng hậu Ma Gia thấy mình đã làm xong cái trách nhiệm của mình rồi, cho nên liền sinh về, liền là chút bỏ báo thân để sinh lên cõi trời Đao Lợi hưởng phúc báo ở trên đó. Chứ ở thế giới này khổ thế này cụ không muốn ở lại cụ không muốn ở lại nữa, tức là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa đó, cụ không muốn ở lại thế giới này nữa, cho nên sinh được mấy ngày xong cụ thâu thần nhập tịch và để cụ về cõi trời Đao Lợi, cụ hưởng phúc ở trên đó. Còn nhường lại cho cô em gái ruột đó, sau này chính gọi là gì đó, được Tịnh Phạn Vương thì lại lấy làm vợ, làm thiếp, và sau này cũng để phong lên là hoàng hậu luôn, và đồng thời cũng là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa luôn. Đấy, chúng ta thấy giống như là Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xà Ba Đề còn gì, sau khi Đức Phật thành Phật rồi còn cung kính cúi mình đỉnh lễ Đức Phật, huống chi hàng phàm phu tục tử chúng ta ư. Đấy, cụ đạo thế cũng nói như thế. Đấy, thân phụ thân mẫu còn đỉnh lễ dưới chân Phật cơ mà, hàng phàm phu tục tử chúng ta chẳng lẽ lại chẳng lễ Phật hàng ngày ư? Chẳng quỳ dưới chân Phật chân tượng bây giờ thì không, Đức Phật nhập niết bàn rồi, bây giờ chỉ còn lại thế gian trụ trì Phật bảo, tức là tranh ảnh tôn tượng của Phật thôi. Mà tăng ni Phật tử chúng ta hàng ngày chẳng đưa đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật mà cung kính đỉnh lễ cúng dường thì như thế nào đây? Chắc chắn là chúng ta thì là không tốt rồi. Nếu không đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà cung kính đỉnh lễ cúng dường hàng ngày là chúng ta không tốt rồi. Ở trong kinh Phật thuyết thập nhị Phật danh thần chú trừ chướng diệt tội ghi, cũng có ghi là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: về phương đông cách đây 10 bất khả thuyết Phật sát, 100.000 vi trần cõi, có quốc độ tên là giải thoát chủ, có quốc độ tên là giải thoát chủ, cõi ấy có Đức Phật. Đức Phật này là, tôi nghĩ rằng đây là một Đức Phật danh có tên là gì, dài nhất thế giới. Chúng ta nghe nhé, Đức Phật này có cái tên, tôi nghĩ rằng cái tên Đức Phật này là dài nhất thế giới, dài nhất khắp 10 phương thế giới, chứ không phải là dài nhất thế giới của chúng ta nữa. Chúng ta xem nhé, tôi đọc tên danh hiệu Đức Phật này nhé. Đức Phật trong kinh Phật thuyết thập nhị Phật danh thần chú trừ chướng diệt tội, Phật bảo với Bồ Tát rằng về phía phương đông cách đây 10 bất khả thuyết Phật sát, có 10 bất khả thuyết Phật sát, ức 100.000 vi trần cõi, có quốc độ tên là giải thoát. Quốc độ ấy có Đức Phật là gì ạ? Đức Phật đã danh hiệu như thế này nhá. Đức Phật ấy là gì? Là Đức Phật hư không công đức thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chính công đức tướng quang minh hoa ba đầu ma lưu ly quang bảo thể hương tối thượng hương cúng dàng ngật chủng chủng trang nghiêm đỉnh kế vô lượng vô biên nhật nguyệt quang minh nguyện lực trang nghiêm biến hóa trang nghiêm pháp giới sinh vô chướng ngại vương Như Lai. Chúng ta thấy danh hiệu Đức Phật này tôi nghĩ là dài nhất thế giới, bao nhiêu chữ xem nào. Đức Phật Phật hư 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66. Danh hiệu này Đức Phật này gồm có 66 chữ. Nếu cả chữ Đức nữa thì là 67. Nhưng chữ Đức ở đây là chúng ta vì cung kính tôn trọng mà cho vào thôi. Còn nếu bỏ chữ Đức đi là còn 66. 66 chữ gọi là gì? Phật hư không công đức thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chính công đức tướng quang minh hoa ba đầu ma lưu ly quang bảo thể hương tối thượng hương cúng dàng ngật chủng chủng trang nghiêm đỉnh kế vô lượng vô biên nhật nguyệt quang minh nguyện lực trang nghiêm biến hóa trang nghiêm pháp giới xuất sinh vô chướng ngại vương Như Lai. 66 này, 66 chữ ghép lại mới thành được cái tên pháp danh tên hiệu của Đức Phật ở cõi giải thoát chủ ở phương đông cách đây 10 bất khả thuyết Phật sát ức 100.000 vi trần quốc độ về phương đông. Đức Phật Thích Ca nói này, trong kinh Đức Phật nói nếu có ai phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, phỉ báng tam bảo, phạm bốn ba la di thì phải chịu tội trải qua số kiếp bằng số hạt bụi do cõi diêm phủ đề nghiền nát mà thành. Đức Phật nói là nếu có chúng sinh nào hay là nếu có người tu hành nào xuất gia tại gia chúng ta nào á mà phạm vào gì, phạm vào bốn tội nặng, bốn tội nặng tức là sát đạo dâm vọng đó, phạm cả bốn tội ấy rồi năm tội nghịch, năm tội nghịch đó là gì, đó là giết cha giết mẹ giết thầy hòa thượng thầy a xà lê vân vân đó, và làm thân trịch Phật chảy máu và gì, và phá pháp luân tăng hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng đó, đó gọi là năm tội nghịch, cùng với tội phỉ báng tam bảo và tội gì, tội bốn ba la di, nên là tỷ cho các tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thì có bốn ba la di tức là bốn tội trọng đó. Những người phạm cái tội như thế thì phải chịu gì, chịu cái tội trải qua gì, qua số kiếp bằng số hạt bụi do cõi diêm phù đề của chúng ta này, tức là trái đất của chúng ta nghiền nát lại thành hạt bụi, mà mỗi hạt bụi đó là một kiếp. Thì những người mà phạm vào tứ ba la di pháp và bốn tội trọng, năm tội, tức là bốn tội trọng, năm tội nghịch và tội hủy báng tam bảo đó, thì sau khi chết đi sẽ phải đọa trong A Tỳ địa ngục và chịu cái tội khổ gì, số kiếp nó lâu như là hạt bụi đem hết cả cái thế giới chúng ta này nghiền hạt bụi, mỗi mà hạt bụi là một kiếp đó, thì chúng ta sẽ đọa lạc vào trong đó, nó sâu như thế đấy, nó lâu dài như thế đấy. Nhưng Đức Phật nói gì? Nhưng nếu người ấy niệm danh hiệu Đức Phật này hoặc lễ bái thì hết thảy tội đều tiêu trừ, tức là tất cả những cái tội trước á đều, như tội vừa nói á, đều tiêu trừ hết. Chúng ta đây, danh hiệu Đức Phật này có công năng tiêu trừ tội chướng như vậy không? Cho nên tôi mới nghĩ là vì ngài có một cái công năng đặc biệt như vậy, vì vậy cái tên á của ngài chúng ta thấy không chỉ là có mấy chữ mà là 66 chữ. Như lúc nãy thầy nói á, Phật hư không công đức thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chính công đức tướng quang minh á, hoa ba đầu ma lưu ly quang bảo thể, hương tối thượng hương cũng ràng ngật trùng trùng trang nghiêm đỉnh kế vô lượng vô biên á, nhật nguyệt quang minh á, nguyện lực trang nghiêm biến hóa trang nghiêm pháp giới xuất sinh á, vô chướng ngại vương Như Lai. Chúng ta thầy có đọc đến á, 20 lần chúng ta cũng sẽ không nhớ được hết. Cái này nếu như chúng ta muốn nhớ thì phải chép ra giấy để mà học thuộc lòng, vì 66 chữ cơ mà các quý vị, như là một câu thần chú là bằng câu thần chú chuẩn đề luôn đấy. Có khi còn nhiều chữ hơn câu thần chú chuẩn đề á. Khể thủ quy tố tất đế đầu diện lý lễ thân câu chi ngã kim hướng đán đại chuẩn đề du nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô ta đán tam bồ đà câu chi ngã tam chi lệ chuẩn đề sa ba ha đó đấy. Chứ còn nhiều hơn cả, tôi nghĩ là còn nhiều hơn chữ, còn nhiều hơn cả các câu chú thần đề đấy. Thì Đức Phật nói ai mà nghe đấy nhỉ? Danh hiệu Đức Phật này, đỉnh lễ Đức chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này, thì người đó thì sẽ thoát hết sạch tất cả những cái tội chướng, cái tội chướng như là phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch và tội phỉ báng tam bảo, tội ba la di vân vân đó, nói chung là tất cả tội gì cũng có thể tiêu trừ được. Thôi tới đây thì chắc thầy đánh máy ra xong cho chúng ta thì. Cho chúng ta đến pháp hội tới đây phát cho mỗi chúng ta mỗi người một tờ, chúng ta về đọc cho thuộc. Chúng ta đọc thuộc, hoặc là nếu chưa thuộc thì chúng ta không đỉnh lễ hàng ngày mà chỉ cần đọc thuộc danh hiệu Đức Phật này là chúng ta cũng tiêu trừ được tất cả những tội chướng ấy rồi. Đây là Đức Phật dạy ở trong kinh Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội. Chứ không phải là tự ai dám bịa ra đây đâu nhé. Đức Phật thuyết. Đó. Huống chi á, người tức là nói là ai mà chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này hoặc lễ bái danh hiệu Đức Phật này á thì sẽ trừ được tất cả những tội chướng khổ đau ấy. Huống gì là người này ngày đêm thụ trì đọc tụng nhớ nghĩ không quên, công đức của người này á không thể nghĩ bàn. Đấy, chúng ta thấy thế giới của Đức Phật này có vị Bồ Tát tên là Vô Tỷ Vô Chướng Ngại Vương. Đấy. Có vị Bồ Tát là Vô Tỷ Vô Chướng Ngại Vương, Bồ Tát Vô Tỷ Vô Chướng Ngại Vương. Đức Như Lai thủ ký cho Bồ Tát này thành Phật hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diêm Bảo Liên Hoa Kiên Như Kim Cang Thân Như Tỷ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn Viên Mãn Thập Phương Phóng Quang Chiếu Nhất Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. Có ông đệ tử sau này thành Phật. Đức Phật trước thủ ký cho có vị Bồ Tát là Vô Tỷ Vô Chướng Ngại Vương á, sau này thành Phật hiệu cũng rất là dài, hiệu của ngài cũng rất dài, gọi là gì, gọi là Phật, gọi là gì, là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Bảo Diêm Liên Hoa Kiên Như Cang Kiên Như Kim Cang Thân Như Tỷ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Viên Mãn Thập Phương Phóng Quang Chiếu Nhất Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. Danh hiệu vị Phật kế tiếp ấy, cũng phải bằng một, phải bằng một nửa danh hiệu gì Đức Phật trước. Phương Đông của nước ấy lại có Phật Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang. Phương Nam có Phật gì Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm. Phương Tây có Phật gì Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng. Phương Bắc có Phật là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh. Phương Đông có Phật hiệu là Tác Đăng Minh. Phương Tây Nam có Đức Phật hiệu là Phật Bảo Có Đức Phật đã hiệu là bảo tượng bảo thượng tướng danh xưng. Ở phương Tây Bắc có Đức Phật hiệu là vô úy quang. Phương Đông Bắc có Đức Phật hiệu là vô úy vô vô khiếp mao khổng bất thụ của danh xưng. Ở phương dưới có Đức Phật là hiệu là sư tử phân tấn căn. Phương trên có Đức Phật hiệu là kim quang uy vương tương tự. Bây giờ Đức Phật bảo với Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Di Lặc rằng á, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào niệm được danh hiệu của 12 Đức Phật đấy, thì Đức Phật tôi vừa đọc ở trên đó, suốt 10 ngày sám hối tất cả tội chướng, lại tùy hỷ với những công đức của tất cả chúng sinh, khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ đời lâu dài, rồi đem các căn lành này hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, thì người ấy diệt được tất cả các tội, hết thảy nghiệp chướng đều thanh tịnh, thành tựu trọn vẹn việc trang nghiêm tất cả cõi Phật, đầy đủ sự vô úy, đầy đủ thân tướng, đầy đủ các Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, trọn vẹn vô lượng tam muội, đầy đủ các vật như ý trang nghiêm cõi Phật, tu hạnh Bồ Tát được quả đoan chính đáng ưa. Tức là Đức Phật nói đại ý đoạn này, Đức Phật nói bảo Bồ Tát Di Lặc là nếu mà ai mà nghe được 12 danh hiệu Đức Phật lúc nãy thầy nói đó, từ phương đông cho đến gì tây nam bắc đông nam, tây nam đông bắc, tây bắc, thượng phương và hạ phương á, và hai Đức Phật nữa là 12 danh hiệu Đức Phật lúc nãy nói đó, thì người đó sẽ được vô lượng vô biên công đức tiêu trừ tất cả tội chướng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ thì có, nếu có những thiện nam hoặc là hàng thiện nữ chỉ danh hiệu Phật ấy, tức là danh hiệu của 12 Đức Phật kể trên, và Đức Phật mà Đức Phật hư không công đức thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chính vân vân, 66 cái tên, 66 chữ ghép thành cái tên của Đức Phật đấy lúc nãy đó, thì sẽ chỉ niệm danh hiệu các Đức Phật đấy, thì đời sau khi sinh ra được mọi người kính mến, uy sáng ánh sáng uy lực lớn, tức là ánh sáng tức là quang minh trên thân thể phóng ra ánh sáng quang minh đó, hào quang đó, thì có uy lực thân thì có ánh sáng có quang minh, và vị đó thì có uy lực lớn tôn quý trong loài người, về sau được thành Phật. Tức là người nào mà chỉ niệm danh hiệu 12 Đức Phật trên, cung kính lễ bái danh hiệu 12 Đức Phật trên, cúng dường danh hiệu 12 Đức Phật trên, tán dương khen ngợi 12 Đức Phật trên, và cung thỉnh gì 12 Đức Phật trên trụ thế lâu dài để chuyển bánh xe pháp phổ độ chúng sinh ấy, thì nói là người đó thì người đó sẽ được mau thành Phật vậy, mau thoát khổ và mau thành Phật để độ chúng sinh vậy. Cái này tới đây, cái đây là quyển thứ hai, sau này tới đây thì các đạo tràng chúng ta, đạo tràng nào cũng có một bộ này rồi, một bộ Pháp Uyển Châu Lâm và một bộ An Sĩ Toàn Thư rồi, trong các khóa tu của các đạo tràng chúng ta lấy ra đọc, có thể chúng ta mang chép ra chúng ta học với nhau danh hiệu Đức Phật này để kết duyên. Chúng ta ngoài niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta niệm thêm danh hiệu Đức Phật này mỗi ngày vài lần hoặc vài chục lần hoặc 100-200 lần cũng được, không sao, để cho kết duyên đại thiện duyên. Nói rằng niệm danh hiệu của Đức Phật mà 66 chữ đó kết lại đó thì tiêu được trừ tất cả những tội chướng, kể cả tội ngũ nghịch thập ác, rồi kể cả tội gì tứ trọng, tất cả những tội chướng ở trên thế gian này đều tiêu trừ hết. Nhưng mà nhớ được 66 chữ đấy để ghép vào cũng phải học, cũng phải các cụ già rồi mà học thuộc cũng phải mất có vài ngày. Thôi nhưng mà cũng nên học. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài cho quý hóa. Thế hôm nay thì thời gian đã